Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Những tháng cuối năm như thế này thật là nhiều sức khỏe để chúng ta lại đón Thanksgiving, Noel, Tết Tây, xong rồi Tết Ta. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần, luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước. 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta bắt đầu một mới, chúng ta bắt đầu bước vào những tháng trong những ngày lễ nghỉ quan trọng trong năm. Vì vậy mà tôi muốn nói về những vấn đề liên quan đến thời gian chúng ta vui chơi, nhưng mà đừng quên chúng ta phải coi trọng cái sự an toàn là trên hết. Vì vậy không có một cái việc gì quan trọng bằng khi chúng ta lái xe trên đường, chúng ta phải biết là chúng ta không được có một chút, một giọt rượu nào trong người. Rượu đây không phải chỉ là rượu mà bia, mà là thuốc, những gì đó mà chúng ta biết rằng là dưới luật những cái vấn đề này nó bất hợp pháp, thì chúng ta cần phải hiểu rằng là chúng ta không muốn bước vào cái con đường đó, thì chúng ta đang sắp sửa tiến đến những ngày tháng mà có lẽ cái việc quan trọng nhất là sum họp gia đình để có những thời gian quây quần bên nhau, nói chuyện với nhau và có những thời gian gọi là có thể có những lúc rất là tốt đẹp. Vì vậy, nếu chúng ta đã uống rượu, chúng ta uống bia, chúng ta vì lý do này hay lý do khác dùng những cái thuốc cấm luật pháp không cho, thì chúng ta không nên ngồi đằng sau cái vô lăng đó để lái cái chiếc xe đó đi bất cứ một khoảng cách bao xa và bất cứ lúc nào. Nếu vì lý do nào đó mà cảnh sát họ ngừng mình lại và khi chúng ta thấy cái đèn chớp đỏ đó, thì chúng ta phải thứ nhất tìm một cái nơi an toàn rồi hãy đậu xe. Nhiều người khi thấy cảnh sát một cái tự nhiên ngược lại, tự nhiên không lái và tự nhiên không biết làm gì khác hết. Họ cũng như mình vậy thôi. Mình lái xe đúng với tốc độ, mình lái xe đúng với những điều luật đã đưa ra, thì tại sao mình lại cứ sợ hãi cái xe màu đen đó với bảng chữ San Jose Police hay là Sheriff, hay là Santa Clara Police, không cần biết là cái xe đó là xe của cảnh sát nào. Nếu mình lái đúng thì việc gì mà phải lo với họ. Họ lái xe của họ, mình lái xe của mình, đường cho tất cả mọi người đều đi. Tôi nói như vậy, nhưng mà nhiều người tự động khi mà thấy xe cảnh sát một cái là thắng lại. Và nhiều khi tôi đi sau đường xe những cái xe như vậy, tôi cũng không biết tại sao mà cứ thắng lại nữa. Rồi chúng ta phải ngừng xe ở nơi mà chúng ta có thể được ngừng. Đừng có tự nhiên thấy cảnh sát sợ quá cái ngừng ngay bên hông đường, không phải. Chúng ta có thể đi tới một chút xíu rồi chúng ta quẹo vào cái nơi an toàn, chúng ta đậu lại, đâu có sao đâu, nhá. Nhưng mà quý vị nhớ, một trong những cái điều mà tôi thấy nhiều người không có làm, đó là cái cái dấu hiệu sang lên hoặc là cái dấu hiệu gọi phải gọi trái, chả có ai bật cái này lên cả. Làm sao cái người đằng sau lưng mình biết là mình đang muốn gì? Nếu quý vị muốn sang lên thì quý vị phải bật cái đèn signal nó lên. Nếu quý vị muốn quẹo phải thì quý vị phải mở cái đèn nó lên, thì họ biết là mình đang muốn gì chứ. Tại vì họ đằng sau lưng mình, họ đâu có biết được mình là ai, mà họ cũng đâu đọc được cái ý của mình. Mình phải, đó là một cái dấu hiệu mình có thể cho họ biết là mình đang muốn làm gì. Khi ngừng xe lại, đừng có bước ra khỏi xe, cứ ngồi yên đó nhé. Tại vì đến cái lúc này thì cái đèn trắng sáng rọi đó, nó chiếu vào người xe mình. Mình không thấy chuyện gì xảy ra, nhưng người cảnh sát họ thấy mình đang động đậy làm một cái gì đó. Và khi mà mình ngừng xe lại thì đừng có mở cái dây an toàn ra. Mình đang có cái dây an toàn, mình mở ra thì lại vi phạm một cái điều luật khác ở California là mình không đeo dây an toàn, phải không? Ok. Và mình để tay của mình nơi mà họ sai phạm họ đang thấy. Tức là mình đang lái xe thì tay mình trên cái vô lăng thì cứ để trên cái vô lăng. Có thế thôi, ngồi yên đó, chờ cho họ tới. Nếu cửa sổ mình đóng thì mình có thể mở nó xuống, ok, và bình tĩnh, đừng có lo lắng gì cả, mình đâu có làm gì sai đâu. À, nhưng mà những người uống rượu lái xe thì tự nhiên biết là mình đang có nồng độ rượu, sẽ bắt đầu tự nhiên cái làm những cái hành động di chuyển cho họ thấy rằng là mình đang có cái tội lỗi gì đó. À, đừng có làm cái việc gì khác hết, cứ bình thường như không thôi nhé. Đừng có nghĩa là cúi xuống rồi thì là di chuyển những cái này, di chuyển những cái nọ, đừng có làm những cái việc đó nhé. Rồi cảnh sát họ tới, họ hỏi mình cái gì đó thì mình trả lời, anh có, chị có cái bằng xấu xe, bằng lái xe có bảo hiểm không? Dạ có, tôi để ở quên trong cái trunk xe của tôi có lấy được không? Rồi tôi để chờ cho họ muốn làm cái gì thì họ nói cho mình biết, hoặc là nó ở nằm trong cái compartment, tôi có thể mở cái này ra được không? Hay là nó nằm trong cái bóp của tôi ở đằng sau ghế này, tôi có thể lấy được không? Đâu có sao đâu, bình thường nhé. Ok, tôi nói rất là dễ, nhưng mà tôi biết rằng là đến lúc đó quý vị rất là lo lắng ha. Rồi khi mình được hỏi cái câu hỏi gì đó, thì để ý nghe cái câu hỏi họ hỏi cái gì rồi hãy trả lời. Họ đang hỏi tên là gì? Tự nhiên cái khai hết, ồ tôi mới đi từ đây tới, tôi như vậy. Không, họ hỏi tên là gì mà. Chỉ nói tên thôi, nhé, nói tên thôi. Họ hỏi mình nhà địa chỉ ở đâu, tôi địa chỉ ở đây là được rồi. Nói nguyên cái địa chỉ, số nhà, tiền đường, rồi zip code. Nhưng mà đừng có là cung cấp những cái tin tức gì mà họ không có yêu cầu. Nhiều người sợ quá, nói hết trơn hết trọi, chả biết nói cái gì, cứ nói thôi. Ngày hôm nay á, quý vị biết những người cảnh sát đó, họ có những cái máy thu hình nữa nhá. Có những người họ đeo những cái máy thu hình, nhất định là họ có những cái máy, những cái gọi là cái microphone, tức là cái máy nói, không? Nhưng mà bây giờ họ lại có máy thu hình. Nếu mà họ yêu cầu mình vào xe của họ ngồi thì mình vào xe của họ ngồi, tới đâu thì tới, đâu có lo gì đâu. Đừng có nói gì hết nhá. Nhớ rằng là mình nói thật nhưng mình không nói nhiều, ok? Họ hỏi mình tên gì thì mình phải nói thật là mình tên đó. Có nhiều người dùng tên khác nha, mà tôi cũng không biết đó là cái sự sợ hãi hay là cái sự cố tình. Rồi thì là họ hỏi rằng là đi đâu mới lái xe về đến đây, thì nói tôi đi gặp bạn. Họ hỏi như vậy thì mình nói mình đi gặp bạn thì rõ ràng là mình đi gặp bạn, đúng không? Mình đâu có cần phải nói ồ tôi đi đến cái quán bar đó, đâu có cần phải nói như vậy. Ok, rồi họ hỏi rằng là uống bao nhiêu ly rượu. Nó nói tôi cũng không nhớ. Nói tôi không nhớ, có sao đâu. Mình uống bao nhiêu, nhiều hay ít, cái đó là tính sau, không? Mình không nhớ thì mình không nhớ. Đâu phải là mình không nhớ là mình uống nhiều quá. Quý vị nghĩ nhiều quá rồi đó nhá. Đến lúc đó là quý vị nghĩ nhiều lắm rồi đó. Ok, rồi họ yêu cầu mình làm những cái bài thử. Đừng từ chối. Quý vị từ chối, những người mà từ chối bài thử, quý vị biết quý vị mất bằng một năm không? Cho nên đừng có từ chối, ngoại trừ những người họ đe, họ có những cái tôn giáo, họ không muốn thử máu thì khác. Nhưng mà họ kêu mình làm cái bài thử gì đó, thì mình tập trung mình làm, Nếu mà mình đã uống rượu rồi mà mình không biết được là đếm từ 9 ngược trở lại 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 thì ok, mình đếm sai, không sao hết. Những cái việc đó mình có thể làm việc với luật sư của mình sau khi mình đã đi qua những cái sự đòi hỏi căn bản của một cái cuộc ngừng lại vì vấn đề uống rượu lái xe. Quý vị biết rằng là khi mà chúng ta nói đến vấn đề uống rượu lái xe thì chúng ta hiểu rằng là nếu chúng ta bị ngừng lại, chúng ta cần phải có cái sự giúp đỡ của người luật sư. Nhiều người kinh nghiệm nhiều đến độ không cần đến luật sư, nhưng mà khi người kinh nghiệm nhiều đến cái độ như vậy thì chúng ta cũng chả cần đến luật sư làm gì, tại vì là cái hình phạt đó nó sẽ giữ mình ở trong tù không biết bao nhiêu lâu. Ok, hai cái điều khoản mà ở California này được viết trong bộ luật giao thông nói về cái vấn đề uống rượu lái xe, đó là điều khoản 23152A và 23152B. Ok, hai cái điều khoản này nó là một cái điều khoản tiểu hình misdemeanor. Nếu mình bị ngừng lại khi mình có uống rượu lái xe hoặc là có những thuốc cấm, ok, thì có những hồ sơ, có những trường hợp mình uống nhiều quá .08 là cái mức độ mà chúng ta dưới luật đều nói rằng là mình đã thực sự say. Có nhiều người .23, .18, .12, đó là chúng ta uống rất là nhiều ha. Nhưng mà uống nhiều đây á, là vì cái mực đo đó nhá, chúng ta vẫn có thể chống trả bằng cách rằng là tôi á, người cao 6 feet, cân 225 pound, thì cái người của tôi á, có thể chứa được nhiều hơn một người 5 feet, cân 120 pound. Hai cái trường hợp đó nó rất là khác nhau, và chúng ta cần đến sự giúp đỡ của luật sư để họ giúp cho mình có thể tìm những cái sự chống trả và có thể bớt đi cái hình phạt hoặc là cái thời gian tùy theo từng trường hợp một. Trước khi người cảnh sát họ ngừng mình, cái việc đầu tiên là họ phải có lý do hợp pháp trước pháp luật. Chúng ta gọi đó là causation, tức là nó phải có cái lý do hợp pháp. Không đương nhiên mình lái xe trên đường mình không làm gì sai hết, tự nhiên cảnh sát ngừng mình lại, họ lấy cái lý do mình. Họ phải có cái lý do. Nếu quý vị đủ bình tĩnh, quý vị có thể hỏi cảnh sát tại sao tôi bị ngừng. Nhưng hầu hết đến cái lúc chúng ta bị ngừng đều là những cái lúc chúng ta đã vi phạm một cái điều luật giao thông nào đó. Và nếu cái người cảnh sát đó họ thấy rằng là họ không có đủ lý do để ngừng mình mà họ ngừng mình, thì quý vị tin tôi, họ sẽ để cho quý vị đi. Ok? Chứ còn nếu họ thấy rằng là ồ, cái xe này lạng qua lạng lại, cái xe này tự nhiên bật đèn xi nhan gõ phải rồi gõ trái, băng qua trái, đó là những cái dấu hiệu cho họ thấy là mình không biết mình đang làm gì. Ok, tất cả mọi người, tôi nghĩ hầu hết những người có những cái nồng độ rượu họ đều nghĩ là họ là người tỉnh. Nhưng quý vị phải biết rằng là tôi không phải là bác sĩ, nhưng khi quý vị có những nồng độ rượu đó thì cái đầu óc của mình, những cái bộ phận trên óc của mình nó sẽ hoạt động khác đi, và từ đó cái sự suy nghĩ của mình, cái việc làm của mình nó không còn có tỉnh táo nữa. Nhất là ngày hôm nay quý vị có quá nhiều cơ hội. Tôi vẫn nói với lại những người mà làm về những cái vấn đề hay là có những vấn đề về uống rượu lái xe, tôi nói ngày hôm nay DUI nó không nên là một cái việc mà chúng ta phải rơi vào nữa. Chúng ta có quá nhiều cơ hội để không bị về vấn đề uống rượu lái xe, phải không? Chúng ta kêu Uber, chúng ta kêu Uber của gia đình, chúng ta kêu người phối ngẫu, chúng ta kêu bạn bè, chúng ta kêu con mình biết lái xe để chở mình về. Vậy thì tại sao chúng ta lại cứ tiếp tục rơi vào cái tình trạng bị uống rượu lái xe? Tại vì quý vị thấy đó, tôi vừa mới nói, chúng ta vẫn nghĩ là chúng ta tỉnh nhưng mà chúng ta không có tỉnh nữa. Đến lúc đó cái đầu óc của mình không có còn cái suy nghĩ như là bình thường nữa. Cho nên mình đâu có nghĩ đến cái vấn đề gọi gia đình, gọi người này, gọi người kia đâu, phải không? À, ở California này, quý vị uống rượu lái xe bình thường thì quý vị có thể sẽ bị cáo cái trạng tội tiểu hình. Có những người bị cáo trạng tội đại hình. Có những người uống rượu lái xe dưới 21 tuổi, bằng lái sẽ bị tước đi một năm, không còn có cơ hội để mà giải thích gì hết. Có những người ở ngoài tiểu bang vào trong California lái xe rồi uống rượu lái xe. Có những người đang bị cáo trạng tội uống rượu lái xe thì lại rơi vào tình trạng uống rượu lái xe khác nữa. Rồi có những người khi quý vị bị cái vấn đề uống rượu lái xe đó, thưa quý vị, cái việc đầu tiên là quý vị phải xem rằng là cái bằng lái của mình đó mình có thể giữ được bao lâu. Và một khi cái bằng lái của mình đã bị hết hạn mà mình lại uống rượu lái xe thì bây giờ mình lại cộng thêm một cái lỗi nữa, đó là cái lỗi lái xe không có bằng. Rồi từ đó chúng ta cứ từ từ cộng lên. Có những người có những cái vấn đề quan trầm trọng hơn, ví dụ như chúng ta uống rượu lái xe rồi chúng ta đụng cái xe ở bên đường rồi chúng ta bỏ chúng ta đi, đó là đụng xe bỏ chạy ha. Lần đầu tiên mà quý vị bị mang cái tội uống rượu lái xe, mà nếu đó là một cái tội hình sự thì quý vị sẽ bị một cái số tiền phạt bởi tòa và những cái số tiền hành chánh mà phải trả ít nhất là gần 2.000 đô la. Rồi chúng ta phải đi học cái lớp uống rượu lái xe lần đầu. Rồi chúng ta phải làm việc cộng đồng. Rồi chúng ta sẽ có thời gian quản chế. Nếu quý vị là những người thường trú dân, không thể nào mình làm việc vấn đề làm công dân Hoa Kỳ cho tới 8, 9, 10 năm sau nữa. Tại vì mình phải làm hết cái thời gian quản chế, rồi mình phải chờ 5 năm để cho thấy cái hạnh kiểm của mình bắt đầu tốt trở lại. 8, 9, 10 năm quý vị mới bắt đầu được nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Chỉ vì ít giây phút mà mình phải chịu đựng đến độ như thế. Tại sao chúng ta muốn làm việc đó? Chúng ta không muốn, đúng không? Cho nên tôi muốn nói để quý vị biết rằng là với những ngày tháng sắp tới, quý vị vui chơi nhưng đừng tạo ra những cái sự khó khăn cho chính quý vị và cho gia đình của mình nữa. Nhưng mà quý vị biết, khi nói đến vấn đề uống rượu lái xe, chúng ta chỉ nói đến những cái trường hợp bình thường quý vị nghe, nhưng mà quý vị chưa thấy những cái việc mà chỉ vì vài ly rượu mà nó có thể gây ra tử vong cho những người lái xe ở trên đường, hay là nó có thể làm cho những người con của mình ngồi đằng sau xe mình khi mình lái xe có nồng độ rượu. Những cái trường hợp đó đối với công tố viên, đối với cảnh sát, đó là những cái trường hợp rất là trầm trọng. Vì vậy mà nó có thể là một tội tiểu hình và nó có thể là một tội đại hình. Vì vậy chúng ta phải xem lại, nếu chúng ta quyết định đi chơi uống rượu thì cái việc đầu tiên là chúng ta báo cho người nhà biết, đưa chìa khóa cho bạn của mình, đừng có để cái chìa khóa trong túi vì đó là một cái sự cám dỗ mà chúng ta không muốn có. Ok. Cho nên khi chúng ta nói đến uống rượu lái xe thì chúng ta phải biết những cái hình phạt nó như thế nào để chúng ta ngừng lại. Một lần là cũng quá đủ rồi, nhưng nếu đây là lần thứ hai thì chúng ta sẽ phải đi tu, rồi chúng ta phải học một cái lớp học 18 tháng. Chúng ta vẫn có quản chế, có khi họ bắt mình quản chế đối đi báo cáo với lại người quản chế nữa. Quản chế lỏng tức là court probation, tức là chúng ta không cần phải báo cáo với ai cả, chúng ta chỉ cần đứng ở cái vị trí tốt trong 3 cái năm đó thôi. Vì nếu mình vi phạm nữa là mình lại vi phạm quản chế, rồi thì là mình lại bị thêm tội, có khi mình không thể nào bước ra khỏi tù được nữa. Rồi hình phạt bây giờ tiền lại không còn là 2.000 nữa, mà có thể 3.000. Trời ơi, tiền đâu ra? Cho nên chúng ta phải xem lại nhá. Tôi muốn cho quý vị thấy rằng là những cái hình phạt này, đó là những cái hình phạt viết ở trong những cái điều luật. Chúng ta điều đình bất cứ cái gì cũng được, nhưng chúng ta không điều đình được cái tiền phạt. Chúng ta khó cũng phải điều đình được những cái điều khoản khác nữa. Cho nên mình cần phải xem lại, khi mình muốn đi chơi, vui chơi với bạn bè, thì mình phải để ý và phải ngừng lại những cái việc uống rượu, lái xe nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến di trú, đến vấn đề công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh gia đình và người thân, chuyển viện, những vấn đề về trục xuất, quý vị có những vấn đề về hình sự, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, những vấn đề về ẩu đả, những vấn đề về ăn cắp nơi shopping, quý vị có thể tham khảo văn phòng của chúng tôi ở số 2004 ở đường Center, và số điện thoại văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Xin phép quý vị cho tôi ngừng ở đây. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc để lời nhắn và số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại. Xin cảm ơn sự đồng hành hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Kính Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Kính Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hiện với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. Số điện thoại một lần nữa quý thính giả gọi để lấy hẹn với luật sư. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước. Văn phòng mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều thứ hai đến thứ sáu. Gọi 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài nhạc gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, đang trên con đường lái xe sửa soạn đi làm hay đi đâu đấy. Kính chúc tất cả quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Bây giờ nghe nhạc nha.
thêm chi,
thích nuôi thêm chi,
hãy cố quên đi.